chuyện cư sĩ Dương Liên Hàn. Cư sĩ Dương Liên Hàn, người thời Trung Hoa dân quốc, quê ở huyện Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Ông nhà nghèo, từ nhỏ theo nghề buôn bán, tánh lịch thiệp, quán xuyến hơn người. Năm dân quốc thứ 11, Liên Hàn được biết, người bạn cùng xóm là đồng giác hàng tu tịnh nghiệp, trong lòng ưa thích, hàng qua lại để nghe lời chỉ giáo. Sau đó, ông thọ quy giới, làm hàng Phật tử tu tại gia. Phần văn học, tuy cư sĩ còn yếu kém, song về nghĩa lý kinh Phật, sự giải ngộ lại hơn người. Tháng 9 năm Quý Hợi, các bạn ở Liên xã ước hẹn, cùng nhau thệ nguyện, phát lòng bồ đề. Liên Hàn cũng có dự trong cuộc lễ ấy. Cuối mùa xuân năm Giáp Tý, vì đau bệnh, cư sĩ lén phá giới sát sanh ăn mặn. Nhân đó, lần lần xa cách với các liên hữu. Đến tháng 7, bệnh ông càng thêm nặng. Bạn đồng tu đến thăm, ai cũng bảo rằng tất sẽ chết. Liên Hàn cũng xét, biết mình khó sống, tự cảnh giác ăn năn việc đã làm. Đầu tháng 8, ông gượng đau, đến trước bàn Phật, hết lòng phát lộ chí thành sám hối, nguyện giữ lại năm giới, thề không tái phạm. Từ đó, cư sĩ buông bỏ môn duyên, dứt trừ ái dục, một lòng thầm niệm hồng danh Phật, chờ đến lúc mạng chung. Các liên hữu biết công phu trì niệm của cư sĩ còn cạn, nên trước khi ông lâm chung 6 ngày, thỉnh người đến trợ niệm. Mấy hôm rốt sau, những bạn đồng tu cũng tự mình đến niệm Phật giúp duyên. Cuộc trợ niệm khởi đầu từ ngày 12 tháng 8. Qua ngày rằm, Liên Hàn bỗng tự cảm biết thần khí thanh nhẹ tươi tỉnh. Đến ngày 17, cư sĩ bảo trong giấc mơ thấy một vần ánh sáng như 5-6 ngọn đèn điện chói lòa. Vào chiều tối, xem thần sắc của ông vẫn như thường, các liên hữu cho là chưa đến giờ, tiếp tục niệm Phật tới sang canh hai, rồi sắp sửa muốn ra về. Các vị ấy không ngờ rằng lúc đó sự trợ niệm đã đến hồi tinh thuần đắc lực. Bây giờ Liên Hàn nghe tiếng niệm Phật bỗng nhiên ngưng bặt, liền nói:
"Tôi hãy còn chưa đến Tây Phương, mong nhờ chư liên hữu trợ niệm cho suốt đêm nay."
Nghe lời nói có vẻ khác lạ, các đồng bạn lại cao tiếng niệm Phật. Không đầy nửa giờ sau, cư sĩ bỗng cười bảo:
"Tôi đã đến Tây Phương, ôi, ao thất bảo to rộng quá, kìa, hoa sen thật là màu đẹp, ánh quang minh cũng sáng đẹp vô cùng."
Rồi ông lại dặn chúng cao tiếng trợ niệm, đừng dừng nghỉ. Từ trước, Liên Hàn vẫn lặng lẽ nằm yên, đến lúc bấy giờ tay và đầu ông đều hoạt động, miệng liên tiếp nói to: "Ôi, hoa sen thật tươi lạ nhiệm màu, ao báu thật sáng đẹp." Lúc ấy, mặt cư sĩ tươi cười hớn hở, trông như người bất chợt có việc vui mừng vượt qua hy vọng. Như thế, qua một giờ sau, ông trở lại lặng yên, không nói, tay chân cũng không động, chỉ nằm ngửa, mắt chăm chú nhìn tượng Phật trước giường. Đêm ấy, liên hữu chỉ có 4 người, mà vừa thay phiên nhau lớn tiếng trợ niệm suốt đêm, vừa thỉnh thoảng lại xen đôi lời sắp tấn. Như thế, cứ tiếp tục niệm, cho đến sau khi cư sĩ tắt hơi 1 giờ rưỡi, mới đổi phiên cho những vị khác vừa đến. Sự trợ niệm vẫn tiếp tục cho tới lúc thân thể kẻ mãn phần, lạnh hẳn. Người nhà đều bị ngăn, không được khóc thương. Đến 10 giờ trưa, một liên hữu thăm dò thử, thì các nơi khác đều lạnh, vì đỉnh đầu còn nóng như nước sôi. Như Liên Hàn cư sĩ, giới phẩm không tròn, công hạnh tu trì lại còn non kém. Nhưng ông được vãng sanh, xét ra, toàn nhờ sức trợ niệm của các bạn đồng tu. Xem đây ta thấy, sự trợ niệm Phật rất thiết yếu cho hành giả lúc lâm chung. Bây giờ, nhằm ngày 18 tháng 7, năm Dân Quốc thứ 13, cư sĩ mới được 30 tuổi. Truyện ông Vương Cảnh Đan.
Cảnh Đan, tự Tử Đình, người ở huyện Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam. Thuở thiếu thời, ông đã thông minh đỉnh ngộ, nghề từ chương thi họa nổi tiếng tài hoa. Bởi thế, trong nhà ngoài cửa, người hâm mộ tới lui không ngớt. Sau mấy lần thi không đổ, ông biết mình hữu tài vô phận, liền quy ẩn dạy học, giữ mình khiêm nhã, tuyệt không dự đến chuyện thị phi bên ngoài, được tiếng khen là bậc cao khiết. Tánh ông lại trầm hậu, dù bị khinh hủy vẫn giữ thái độ an nhẫn điềm nhiên, thường nói với bè bạn:
có dung thứ người trí đức mới rộng lớn, cần chi phải tranh chấp so đo.
Trong hai năm Dân Quốc thứ 7 và 8, gặp phong trào cư sĩ đề xướng Phật học, Cảnh Đan đến dự nghe diễn giảng, liền giác ngộ, lòng rất vui mừng, bảo:
những sách vở tôi đọc khi trước so với Phật pháp đều là cặn bã, ngày nay may mắn được biết phương cách an thân lạc mạng, sự lợi ích thật to rộng, quý báu vô cùng.
Lại nhân thấy người quen là Nhạc Thái Nguyên, lớn tuổi mù lòa, do niệm Phật mà đôi mắt được sáng lại, ông càng tin công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Từ đó, Cảnh Đan dọn riêng một căn phòng thanh khiết nơi nhà, thờ Phật trang nghiêm, hôm sớm trì chú Đại Bi, tụng kinh Kim Cang, Di Đà, và tu pháp thập niệm hồi hướng, lấy làm thường khóa. Lúc rảnh rỗi, ông xem kinh, hoặc giảng nói lý luân hồi nhân quả cùng pháp môn niệm Phật cho tất cả người quen biết nghe. Chẳng bao lâu, cô bạn đời mất. Trong lúc tuổi xế chiều, lại liên tiếp gặp nhiều cảnh gian truân khốn khổ, không mấy lúc được nhàn nhã an vui. Biết nghiệp đời trước phát hiện, ông vẫn nhẫn nại điềm nhiên, giữ thời khóa tụng bền chắc, không đổi thay trễ bỏ. Vào tháng 8 năm Giáp Tý, Cảnh Đan nhân bị chứng ngoại cảm, bệnh kéo dài dây dưa đến đầu sơ tuần tháng 10 mới tạm dứt. Sang trung tuần, bệnh phát trở lại, điều trị không công hiệu. Ông gạt bỏ thuốc thang, mỗi ngày duy trì tâm niệm Phật. Đến đêm mùng 6 tháng 11, bệnh giảm nhẹ, tinh thần như thường. Lúc ấy, Cảnh Đan ngồi lâm râm niệm Phật nơi giường, bỗng chắp tay nói:
kính xin vâng lời chỉ dạy.
Rồi gọi con cái lại bảo:
sáng mai khi cha đi, các con cho nên thương khóc, chỉ xưng hồng danh Phật trợ niệm cho cha được vững bước vãng sanh.
Quả nhiên, vào giờ thìn hôm sau, ông ngồi chắp tay niệm Phật mà qua đời. Tất cả người nhà đều tuân lời dạy, thay phiên nhau niệm Phật cho đến khi nhập liệm.
Lời bình. Có nhiều người tuy siêng năng tụng kinh niệm Phật, song sân si phiền não vẫn không chừa. Bởi thế, công đức niệm Phật không phát huy được toàn vẹn, có khi còn bị tổn giảm, tiêu mòn mất hết. Cho nên niệm Phật cần phải tu tâm. Câu nói: có dung thứ người, trí đức mới rộng lớn, của Cảnh Đan tỏ ra ông đã biết tu tâm. Vì thế, chỉ với 10 hơi trì danh theo pháp thập niệm hồi hướng mỗi ngày, tâm ông đã cảm thông được với bản nguyện của Phật và mong nhờ ân tiếp dẫn. Hân hạnh thay cho người biết niệm Phật tu tâm.
Truyện ông Lưu Xuân Tài.
Lưu Xuân Tài chưa được rõ sanh quán, mồ côi cha sớm, thờ mẹ rất chí thành hiếu cẩn. Ông cung phụng mẹ từ thức uống ăn, y phục, thuốc thang, chăn màn, cho đến nhìn trong dung sắc của mẫu thân mà uyển chuyển tùy thuận. Vì nhà nghèo nên từ bé ông thất học, không biết chữ, chỉ làm nghề lấy tre đăng thúng rổ cùng các vật dụng khác đem bán để sinh sống. Khi được thức ngon, không dám tự ăn để dành đem về dâng cho mẹ. Tùy theo mỗi mùa, có bánh trái hay trân tu mỹ thực chi khác, cũng gắng hết sức mua về cung phụng mẫu thân. Ông giữ hạnh hiếu thuận như thế hơn 40 năm, không đổi thay thiếu sót. Khi mẹ có bệnh, Xuân Tài nghỉ việc, lo thuốc thang săn sóc, ăn không biết vị, áo chẳng cởi đây. Tuổi tráng niên, vợ mất sớm, không có con cái, ông vẫn chẳng nghĩ đến sự tục huyền. Nhiều người đem việc ấy khuyên nhắc, Xuân Tài bảo, lợi tức của tôi làm ra, nuôi mẹ còn không đủ, đâu nỡ có vợ con, để mất bớt phần ăn của mẫu thân. Khi nói đến đó, liền xoa nước mắt. Ông có mướn thợ vẽ sẵn hình tượng của mẫu thân. Khi mẹ mất, Xuân Tài treo bức tượng ấy nơi vách, chỗ bàn thờ. Khi đi về đều thưa trình, lúc ăn uống cũng mời gọi, y như lúc bà còn sống. Ông mặc áo sâu gai, giữ đồ hiếu phục, luôn 9 năm mới giải tang. Cứ mỗi tháng, ông đem hương đèn đến phần mộ của mẹ, lễ bái và quét dọn, sửa sang một lần. Tánh ông thích làm lành, không biết chán mỏi. Khi đi theo đường, rao bán đồ tre, gặp giấy chữ, liền lượm đem về đốt. Đến mùa đông lại chịu khó quét tuyết nơi lộ để hành khách khỏi bị trơn trượt. Mùa hạ thì nấu nước trà, đem để các ngã ba đường bố thí. Nhà tuy không dư giả, song từ khi mẹ mất, có ai cầu xin giúp đỡ, ông được tùy phần mà vui vẻ chu cấp, không lộ nét khó khăn. Trong xóm có cư sĩ Lý Thời Tân, chuyên tu tịnh độ, vì mến nét hạnh hiền lành, hiếu thuận của Xuân Tài, nên cùng ông kết làm bạn thân. Thời Tân có lập một ngôi niệm Phật đường công cộng trong khuôn lạc viên nhà mình, thường ở tại đây chủ trì và tu niệm. Nhân đó, trong lúc tuổi già, Xuân Tài hôm sớm đều đến niệm Phật đường để tu tịnh nghiệp. Năm Ất Sửu thời Dân Quốc 1925, Lưu Xuân Tài đã 73 tuổi. Vào hạ tuần tháng Giêng, ông cảm bệnh. Qua rằm tháng Hai, tự biết mình khó vượt khỏi, ông đoạn thực, chuyên niệm Phật, chỉ uống nước nấu chín luôn hơn 10 ngày. Đêm 12 tháng 3, Xuân Tài nằm mộng, thấy 500 vị tăng đến hẹn đón rước, cho biết vào giờ thìn ngày mùng 5 sẽ được sanh về Tây Phương. Quả nhiên, đúng thời hạn, ông từ giả các bạn thân, ngồi niệm Phật mà hóa. Một văn sĩ trong thôn ấp là Hồ Bằng có lời vãng phúng điếu rằng: hiếu hạnh nức danh thơm, xuất phát từ hàng buôn bán tiểu dân, sau đầu kính vui thành đức cả. Phật hiệu vang tiếng niệm, thọ mãn hồn gặp 500 la hán, trời Tây Cực Lạc tất sanh về. Hai câu đối trên không phải lời sáo khen ngợi suông, chẳng qua là ghi đúng sự thật vậy. Chuyện ông Vương Yến Tế.
Dương Yến Tế quê ở Trấn Hải, tỉnh Chiết Giang. Ông làm nghề nông, tánh chất phát thật thà. Ngoài sự ăn mặc đơn giản ra, không có thị hiếu chi khác. Mùa xuân năm Quý Hợi, Yến Tế đã được 77 tuổi. Cháu họ của ông là Dương Xuân Sinh, rất kính tin ngôi Tam Bảo, hằng xuyên tu tịnh nghiệp. Một hôm Yến Tế vào trong tịnh thất của cháu, thấy sự thờ cúng trang nghiêm, bất giác sinh lòng kính ngưỡng, thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng nghe nơi ngọn đèn lưu ly nổ xẻ một tiếng. Ông nhìn lên thấy trên đèn hiện thân Phật, tướng nghiêm đẹp, sắc tươi vàng. Yến Tế kinh ngạc mừng rỡ, sanh tín tâm sâu thiết. Từ đó, mỗi ngày ông đều đến Phật đường của Xuân Sinh, niệm hồng danh hai muôn câu. Vừa mới hành trì hơn 2 tháng, ông đã được một lòng không loạn, tam muội hiện tiền. Ban đêm, Yến Tế thường thấy một vùng ánh sáng, nên sự tu niệm càng tinh tấn, chuyên cần. Không bao lâu, Túc Nghiệp phát hiện, ông bị cắt chứng, hen suyễn, phù thủng và đau mắt. Do đó, ông thường ở nhà thờ Phật trì niệm, lần lần tăng đến số 3 muôn câu. Mùa đông năm Giáp Tý, ông bị mù lòa, nên khóa trình có hơi kém xúc. Sau xuân Ất Sửu, đôi mắt sáng lại, nhân cảm ơn Phật hộ trì. Tuy bị suyễn và thủng tăng thêm, sự tu hành của ông lại càng chuyên thiết. Đêm rằm tháng 4 nhuần, Yến Tế nằm mơ, thấy một vùng thắng cảnh, lầu cát trang nghiêm, cửa cổng khóa đóng. Ông lại gõ cửa, liền được vào. Thì trước mặt hiện ra cõi báo ánh sáng rực rỡ, rộng rãi, không biết đâu là bờ mé. Trên hư không, có 3 vị ngồi kiết già, đảnh phóng hào quang, giống như tượng Tây Phương Tam Thánh. Sáng ra, Yến Tế gọi cháu đến và bảo.
Ta mộng thấy dạo chơi miền thắng dị, cảnh trang nghiêm rực rỡ, không phải lời nói có thể hình dung. Chí ta đã quyết cầu vãng sanh, mong con cháu cũng đều nên cố gắng.
Từ đó ông chuyên cần niệm Phật ngày đêm, chỉ lúc nào suyễn nhiều đau lắm mới tạm nghỉ mà thôi. Ngày 29 tháng ấy, Yến Tế lại mộng thấy 2 người dẫn đến một ao trong mát, bảo tắm gội. Sáng hôm sau, riêng ông nhìn thấy một vị đầu bạc tướng tốt, dẫn theo 2 đồng tử cầm đuốc tới đón rước. Tới giờ ngọ, bỗng đâu mùi hương lạ bay lan thơm ngát cả nhà. Sáng mùng 1 tháng 5, Yến Tế bảo gia nhân rằng:
"Sứ soạn hương đèn cho ta lễ Phật rồi đi."
Đến đầu giờ Tuất, quả nhiên ông ngồi niệm Phật, rồi quá giảng. Hơn 3 ngày sau mới nhập liệm, đảnh đầu ông vẫn còn nóng.